là quý vị phải biết là tham sân si. Con người mình đó tội lỗi ha, quả phước do tham sân si. Hết thảy cái sự mình làm trong thế gian này, cái kiếp sống của mình đó là do cái tham sân si đó. Là cái phần bởi vậy trong kinh thật kêu bằng tam đập, ba cái đều tập chúng ta phải để ý, thấy không? Thành ra trong đoạn kinh này Đức Phật dạy chúng ta phải học nhiều hiểu rộng để chúng ta nghĩa là diệt được cái tam độc, mà diệt được cái từ từ chứ không phải được liền. Một điều nữa Đức Phật nói là khi người mà có học nhiều hiểu rộng sẽ dứt hết nhân quả và không còn luân hồi nữa. Mình mà học nhiều hiểu rộng đó, mình dứt được hết cái nhân quả. Tại sao? Bởi vì nghĩa là mình không có làm ác nữa thì mình dứt được cái hết cái nhân quả rồi, nghĩa là mình đâu có làm những cái tội ác đó, mà không có bị luân hồi. Chúng ta bị luân hồi vì chúng ta không hiểu, chúng ta làm ác nhiều quá, chúng ta không có kiềm chế được cái tham sân si đó, thành ra cái tham sân si là tam độc nó đưa chúng ta đi luân hồi. Thế Phật nói cái người mà có học nhiều hiểu rộng đó còn phải có thêm cái trí tuệ thì kiến thức mới có lợi lạc. Nó phải học nhiều hiểu rộng thôi không đủ, phải có cái trí tuệ. Cái trí tuệ là phải hiểu rõ ràng cái này phải, cái kia là không phải, cái này nên làm, cái nọ không nên làm. Có cái kiến thức đó mới có lợi. Mà muốn có trí tuệ thì phải hành theo pháp Phật. Nào, khi mà mình muốn có trí tuệ là mình không phải chỉ học nhiều hiểu rộng thôi, phải hành theo cái pháp. Đó, hành là phải làm. Như vậy quý vị nghe bao nhiêu đi nữa mà quý vị không làm cũng vậy, thì quý vị biết vậy thôi. Thành ra đó tôi mới chỉ quý vị đầu tiên là cái ngũ uẩn nó gán tu cái rửa đó, thấy không? Phải hành theo pháp hành. Mà trước hết á phải biết những nguyên nhân nào làm cho có trí tuệ. Mình biết làm sao mình làm cho có trí tuệ và phát triển nó được. Đức Phật nó có bốn nguyên nhân để phát sinh trí tuệ, là có bốn cái nguyên nhân mà quý vị muốn cho có trí tuệ. Có bốn cái nguyên nhân Đức Phật nói. Một, thân thiện với các bậc trí thức. Quý vị phải đi gần mấy người trí thức á, để nghe người ta giảng, nghe người ta chỉ, nghe người ta nói. Đó, Đức Phật phải thân thiện với những người đó. Đức Phật nói chúng ta muốn có trí tuệ phải thân thiện với người trí thức. Tiếng Bali là Sapuri Supa Samvesa. Sapuri, Sapuri là người trí thức đó. Supa Samvesa là chúng ta phải gần những người đó. Thấy không? Người trí thức người ta nói cho mình nghe, mình hiểu được. Điều thứ hai, nghe pháp. Nghe pháp là nghe cái lời dạy bảo của bậc trí thức đó. Chúng ta phải gắng nghe, không phải lại gần được thôi, mà phải lại nghe những cái lời giảng giải của bậc trí thức đó. Tiếng Bali là Sathamma Savana. Sathamma, Thamma đó là pháp. Sathamma Savana là nghe, để ý nghe cái lời pháp của người trí thức đó. Vậy thì nghe cái pháp người trí thức đó là nghe cái gì đó. Cái điều thứ hai mà Đức Phật khuyên nó phải nghe cái pháp của người trí thức. Một thân thiện người trí thức là thứ nhất. Điều thứ hai, nghe pháp, nghe lời dạy bảo của người trí thức. Vậy thì nghe pháp gì? Trong kinh nói nghe cái nhân quả và có đức tin. Nghe cái nhân quả đó, thường thường cái người trí thức người ta thường nhắc quý vị nó làm như vậy tội, làm như vậy là sẽ có cái nghiệp ác nghiệp này kia đó. Nghe cái nhân quả và có đức tin. Có đức tin là tin trong cái nhân quả đó. Nghe cái gì nữa? Nghe cái sự trì giới là, tiếng Bali là Sayla là giới lực. Nghe sự trì giới như là người ta dạy mình phải trì ngũ giới, bát quan trai giới này nọ nọ. Nghe cái sự trì giới đó. Nghe cái gì nữa? nghe có sự hổ thẹn tội lỗi. Hổ thẹn tội lỗi tiếng Bali là hiri, hiri là tiếng Bali, tiếng Phạn. Phải hổ thẹn cái tội lỗi, mình phải hổ thẹn, phải mắc cỡ với cái tội lỗi đó. Thế mình làm cái gì đó mình thấy nó có tội, mình không nên làm, mình phải mắc cỡ cái đó, hổ thẹn cái tội lỗi. Nghe cái gì? Nghe ghê sợ cái tội lỗi. Không chỉ hổ thẹn mà sợ, ghê sợ cái tội lỗi lắm. Mình phải biết sợ, biết ghê sợ tội lỗi. Tiếng Bali là Otapa. Otapa là sợ cái tội lỗi. Nghe cái gì? Nghe cái sự học nhiều hiểu rộng của bậc trí thức đó. À, mình nghe cái sự học nhiều hiểu rộng của bậc trí thức đó. Tiếng Bali là Bahusaccha. Bahusaccha là nghe, nghe cái sự học nhiều hiểu rộng để mình gán làm theo cái người trí thức đó, để mình hiểu, mình tu theo cái đó. Như vậy có bốn nguyên nhân, mà nguyên nhân thứ hai là phải nghe cái pháp của cái người trí thức. Thứ nhất là phải thân thiện. Điều thứ ba, Đức Phật nói khi nghe được pháp của bậc trí thức đó thì phải nghiệm xét cho chu đáo rồi hãy hành theo. Không phải nghe thôi, nghe rồi suy nghĩ, nghe đi nghe lại suy nghĩ rồi mới hành theo đó, phải làm theo đó. Nghe suông cũng không được, Đức Phật nói nghe suông cũng không được gì, phải hành, rồi hành theo. Tiếng Bali là Yonisomana Sikkhara. Sikkhara là hành theo đó, Sikkha làm theo. Tiếng Bali tiếng Phạn, rồi nghe suy nghĩ chu đáo rồi hành theo. Điều thứ tư, muốn cho có trí thức, Đức Phật nói hành đúng theo những pháp của các bậc trí thức đã dạy cho cao thượng. Hành cho cao thượng là cái gì? Làm theo cho viên mãn, làm theo cho đúng như cái lời dạy đó. Ha, đúng như người ta dạy 10 phần mình làm có phần nữa thì cũng được có phần nữa thôi. Tại sao không làm đúng 10 phần? À, Đức Phật muốn dạy là hành cho cao thượng là vậy đó. Nghĩa là nghe rồi hành đúng những cái pháp của bậc trí thức dạy cho cao thượng. Tiếng Bali là Dhamma Nusadhamma Patipatti. Patipatti là hành theo. Tiếng Bali. Thường thường tôi lấy những cái tiếng Bali ra đó là kinh điển Tam Tạng nguyên thủy của Đức Phật dạy để chứng tỏ cái gì thấy, chứ không phải mà cái lời mà tôi muốn nói. Cái lời của Đức Phật dạy, tôi không bao giờ dám nói cái lời gì của tôi. Tôi thật quý vị, tôi nói cái lời của Đức Phật dạy. Ha? Như vậy quý vị phải nhớ, quý vị muốn có trí tuệ đó, Đức Phật nói và có bốn nguyên nhân. Tôi nhắc lại, thứ nhất thân thiện người trí thức. Cái người mà có trí thức ấy, thân thiện người ta đi là quý vị có ích rồi. Thứ hai, nghe pháp, nghe lời dạy của người trí thức rồi. Thứ ba, nghe pháp của người trí thức rồi đó phải nghiệm xét rồi hành theo, phải làm theo. Thứ tư, hành đúng theo các pháp của bậc trí thức đã dạy cho nó cao thượng và cho nó viên mãn, cho nó đầy đủ. Đó, quý vị muốn có trí tuệ. Như vậy đó, cái pháp hạnh phúc thứ bảy là học nhiều hiểu rộng. Quý vị đã nghe được lời Phật chỉ dạy chu đáo lắm rồi. Bây giờ nói tới hạnh phúc thứ tám. Mấy cái hạnh phúc này nói sơ được, những cái hạnh phúc nào quan trọng sao tôi sẽ nói rõ hơn. Cái hạnh phúc thứ tám đó là phải có nghề nghiệp. Theo Đức Phật dạy chúng ta đâu phải dạy đi tu thôi, dạy phải lo học, phải kiếm chọn nghề để nuôi sống chứ. Chúng ta có cái sanh mạng, có cái sắc thọ tưởng hành tức mà. Đức Phật đâu có phải dạy đi tu thôi, dạy phải có nghề nghiệp. Tiếng Bali là Sipam. Sipam là nghề nghiệp đó, tiếng Phạn. Đức Phật dạy rằng cái nghề nghiệp đó nó đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta, dạy chúng ta cần hiểu biết. Đức Phật nói cái nghề nghiệp nó đem cái hạnh phúc để cho mình phải hiểu biết cái đó. Thấy không? Vậy nghề nghiệp là cái gì? Nghề nghiệp đem nhiều hạnh phúc lại cho ta cái gì? Mà làm sao chúng ta có nghề nghiệp? Đó, chúng ta phải biết như vậy đó. Như vậy chúng ta muốn có nghề nghiệp thì phải gắng học. Thấy không? Cái nghề gì cũng học đó. Quý vị tưởng nghe nó học là phải đi trường. Thí dụ quý vị may vá nè,
quý vị cũng phải học ban đầu vậy, ta cũng chỉ quý vị xỏ kim xỏ chỉ như vậy rồi lên bàn máy đạp như vậy rồi, phải không? Nghề là phải học à, bất kỳ nghề gì, nghề làm thợ mộc nó cũng dạy quý vị bào chuốc như vậy, cắt cưa cây như vậy, phải không? Nghề là vậy đó. Mà Đức Phật dạy phải có nghề nghiệp, sanh làm người phải gán có nghề nghiệp. Coi là Đức Phật chu đáo như vậy, mình chưa đi tu được dạy mình phải học, phải kiếm nghề nghiệp. Nhưng mà Đức Phật phân chia nghề có hai, nói chung nghề thì nhiều lắm, nhưng Đức Phật nói chung là nghề của người tại gia và nghề của người xuất gia. Thấy không, quý vị nghe kỹ không? Nghề thì nhiều lắm mà Đức Phật phân chia cái nghề của người tại gia là mình chưa đi tu nè phải làm gì, còn cái nghề của người đi tu đó. Đức Phật người đi tu cũng phải học nghề nữa. Rồi chút nữa quý vị nghe cái nghề người đi tu đó có làm đúng như Phật dạy không? Tôi không dám nói nhiều. Bởi vì tôi nói khổ lắm, đời mạt pháp này khổ lắm, tin là dị đoan, tin là mê tín, chuyện phải làm thì không làm, chuyện không phải làm thì làm, rồi thành gia dẫn người ta đi tới cái chỗ mà không được cái gì hết. Và Đức Phật chia ra, muốn nói nghề thì nhiều, nhưng mà muốn nói vắn tắt nghề của người tại gia là cái người chưa đi tu được với cái nghề của người mà xuất gia. Cái pháp hạnh phúc thứ bảy đó dạy chúng ta cần học nhiều hiểu rộng, là cái pháp hồi nãy nói qua dạy sao học nhiều hiểu rộng, phải không? Đó, ý nghĩa đó là dạy chúng ta thâu thập cho nhiều kiến thức về giáo lý, là chúng ta phải thâu thập kiến thức là cái sự hiểu biết đó. Cái pháp thứ bảy hồi nãy đó là thâu cho nhiều cái sự hiểu biết cho nhiều, là dạy mình về cái lý thuyết đó. Còn cái pháp hạnh phúc thứ tám này đó dạy chúng ta thực hành và làm. Hồi nãy kêu chúng ta học nhiều hiểu rộng, Đức Phật dạy bây giờ chúng ta làm, cái nghề ta phải làm. Và cái pháp thứ 8 là cái nghề đó là dạy chúng ta thực hành, đem cái kiến thức đó mà mình học được đó, đem lại áp dụng. Đem cái kiến thức cũng như cái pháp thứ 7 dạy học nhiều hiểu rộng, đem lại áp dụng. Cái pháp thứ 8 là phải làm, đem lại áp dụng trong cái sự học hiểu của mình đó. Cái gì nghề nghiệp nào cũng cần có kiến thức, cái nghề nào cũng phải có cái sự hiểu biết, kiến thức là hiểu biết đó, làm căn bản. Cái nghề may giá có cái kiến thức, có sự hiểu biết của may giá, nghề thợ mộc có kiến thức của thợ mộc, nghề thợ hồ có kiến thức của thợ hồ. Mỗi cái nghề nào nó cũng có cái sự hiểu biết của nó, ha, mình phải học đó, mình mới biết được. Thật ra Đức Phật nói cái nghề nào nó cũng có cái kiến thức mà làm căn bản của nó. Vì mình biết cái kiến thức đó, mình có kiến thức đó, mình mới đem ra thực hành được, mình hiểu được, thấy không? Chẳng hạn như tôi quý vị kêu lên bàn đạp mấy mấy là tôi chịu thua quý vị, tôi không biết làm cái gì hết trơn à, thấy không? Nghề của tôi nghề nói pháp à, quý vị kêu tôi nói 3 ngày 3 đêm tôi cũng nói được, mà kêu tôi lên bàn mấy mấy tôi chạy bỏ liền, bởi vì tôi không biết làm cái gì hết à, làm lô hụi nó cái kim nó đâm cái tay tôi luôn, chảy máu luôn. Thành ra đó cái nghề đó nó phải có cái kiến thức, cái sự hiểu biết cái nghề đó, thấy không? Thành ra Đức Phật nói cái người mà không có kiến thức á, thì không làm được nghề nghiệp gì hết. Người không có kiến thức là người không hiểu á, là không có làm được cái gì hết trơn. Thành ra mình phải có cái kiến thức. Người mà có nghề nghiệp á, đi tới đâu á, cũng được an vui. Trong kinh nói phải rồi, bởi vì quý vị có cái nghề trong mình, quý vị đi đâu quý vị đâu có sợ đói. Cái người sợ đói là người ta hỏi không biết làm gì hết trơn, rồi làm sao người ta cho cơm ăn. À, mình có cái nghề thợ mộc, thợ hồ, thợ mây, nghề cất nhà, nghề sửa xe, ví dụ chẳng hạn, bất kỳ cái nghề gì, trong kinh nói đi tới đâu cũng được an vui. Tất nhiên là bởi vì quý vị có nghề, không có thiếu thốn, mình kiếm được, không có thiếu thốn, bởi vì mình kiếm được tiền, mình có đủ xài. Thành ra người Tàu họ ưa nói nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, quý vị nhớ không? Người Tàu nói đó, quý vị biết tiếng Tàu, nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, là biết cái nghề gì mà cho giỏi á, là một đời, nhất thân là một đời, dinh hiển liền, vui có tiền tài, bất kỳ cái nghề gì, thấy không? Thành ra quý vị phải, Đức Phật nhắn là phải gán học cho có cái nghề. Trên đời á, thì có nhiều cái nghề khác nhau, như nói nghề nhiều lắm, nhưng mà người Phật tử á, mình là người tu theo Phật còn tại gia, cần phải lựa chọn cái nghề nào là chánh nghiệp như nãy nói qua rồi.
em mình người tu theo Phật nghề nhiều lắm, nhưng mình phải chọn cái nghề chánh nghiệp chánh mạng, đừng chọn cái nghề nào mà không chánh nghiệp chánh mạng.
Sao?
Chẳng hạn như bây giờ người ta kêu mình nói thôi bỏ cái nghề may giá đi, thí dụ xin lỗi không có tiền đâu, tôi ở đây làm gà làm vịt bán, một ngày đã giết cho tôi 50 con gà 50 con vịt, tôi cho nhiều hơn cái tiền đi may, cái quý vị nhảy qua làm cái đó cả là không được. Cái nghề may của quý vị là nghề chánh nghiệp chánh mạng, mà quý vị trở đi nghề sát sanh không phải, thấy không? Thành ra mình Phật tử phải chọn nghề, nghề gì Đức Phật không có chê, Đức Phật nó không có hàng, nhưng cái nghề đó là chánh nghiệp, cái nghề đó là chánh mạng, Đức Phật mới khen đó mình là đi đúng. Đức Phật nhắc á, khi mình còn trẻ nên học một cái nghề gì cho giỏi. Đức Phật nhắc nhở khi còn trẻ nên học một cái nghề cho giỏi để nó đem cái sự an lạc cho mình. Bây giờ mình có nghề, nó đem sự vui cho mình. Và bây giờ nói tới nghề á, trong kinh Đức Phật có kể một cái chuyện. Đức Phật nói không có nghề về hàng đó, thấy không? Nhưng mà cái nghề đó nghề chánh nghiệp, nhớ cái đó. Rồi Đức Phật giảng tới sau này, Đức Phật nói cái chuyện, với tôi nói cái 38 pháp hạnh hạnh phúc này quý vị ưa lắm, là có chuyện hoài à. Quý vị thì nghe chuyện vui ha, nó dễ nhớ, dễ nuốt, ăn cơm có canh có này kia. Đó, hồi Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật có nói một cái câu chuyện này. Nói có một cái anh què đó, anh què chân, què cả hai chân bại sụi đó, đi không được. Mà cái anh què đó anh giỏi về cái nghề bắn bắn hộp đá đó, bắn đó. Cái tay đó, què có chân nè, cái tay đó có què, thì nó bắn hộp đá giỏi, mà anh bắn giỏi như vậy nè. Lá cây á, lá cây vậy đó, anh bắn trong cái lá cây thành cái, anh muốn bắn thành hình con gì anh lấy cái hộp đá anh bắn vô lá cây, lá cây nó thành cái con hình đó. Có lỗ hay như vậy đó. Giỏi như vậy đó. Thấy không? Thành ra cái người trong thôn xóm đó đó, cái tụi trẻ trẻ bằng nhau đó. Thế ngày rảnh cái tụi nó đem chiếc xe, mà xe đẩy hồi xưa xe mình làm như nó để ảnh bị ảnh gà què đi được, để trên xe cái nó đẩy đi ra ngoài chỗ cây bóng mát lớn đó. Cái tụi mà trong thôn xóm đẩy ngoài chi, để ảnh bắn lá cây cho coi, bắn lá cây thành hình này hình nọ đó, để coi vui rồi cho tiền ảnh sống. Bắn giỏi vậy, muốn bắn con chó bắn lá cây thành chó, lấy cái hộp đá bắn như nè, bắn lũng hộp lá cây. Cái bữa đó ông vua ông đi chơi, ông đi ngự đi chơi, ông đi ngang cái đó, ông thấy cái đám trẻ đông quá, cái ông đi lại thì ông vua đi đâu thì quan quân đi theo ào tới ông vua đi lại tới đó, cái tụi nó chạy bỏ hết, nó thấy vua nó sợ lắm, nhất là trai trẻ con nít nó sợ lắm, thấy vua thấy quan chạy bỏ ông què ông ngồi đó. Nó còn mình ơn chơi trọi mình, cái đống lá ông bắn từ sáng giờ, hình này hình đó hình kia đầy, bị tụi nó đem lá lại cho ông bắn, đánh chơi nó cho tiền không, chạy hết cho ông vua lại ông coi. Ông vua coi thì ông què này cũng sợ mà chạy không được, bị què cả hai chân nè. Ông vua hỏi nhà ngươi làm cái gì đó? Dạ con bắn. Bộ cái này cái lá cây cái hình dạng này nhà ngươi bắn à? Dạ con bắn. Vậy thôi bắn cho chậm coi. Thế dạ phải có cái lá mới, lá này bắn hết rồi. Vua mới kêu mấy quân lính nó bẻ mà cái lá lớn thảy xuống. Cái ông về ông bắn cái lá, bắn bụp, bắn cái đầu rồng, của vua là rồng, thấy không? Nó biết ý vậy, bắn thành cái đầu rồng. Ông vua nói trời ơi giỏi quá vậy, nhà ngươi đi không được mà sao mà bắn được cái đầu rồng với chẩm. Bây giờ chẩm có một câu chuyện này muốn hỏi nhà ngươi, có thể giúp chẩm được không? Con thì biết có tài bắn, mà bệ hạ thì chuyện khác con giúp không được, chuyện nước chuyện non con không biết. Nó không có kêu giúp chuyện nước chuyện non. Chẩm có một vị quân sư đó, ổng ỷ là ổng thầy của chẩm, ổng là quân sư cho chẩm, là cố vấn đó, không mà khi lâm triều mà hội tá quan, chẩm hả miệng nói giọng hước nói hết trơn, ổng cứ nói hước hết trơn, mà chẩm thì là học trò của ổng, là đệ tử, rồi là nào là ổng là thầy, nào là ổng là quân sư nữa, bây giờ là cố vấn nữa. Thành ra chẩm đến cho ổng nói, ổng hước hoài mà mấy ông quan khác đâu có dám, bây giờ ông đó là quân sư của chẩm mà. Thành ra lâm triều rồi là ông nói mình ơi,
nhưng mà chấm hả miệng không nói, hả miệng đơn câu ông nói luôn 10 câu 20 câu, rồi hả miệng đơn câu ông nói 20 câu. Thành ra không biết làm sao mà chỉ cho cái ông này đừng có nói, mà không ai can gián ổng được. Cho anh Hoàng này ảnh có nghề, anh nói được vậy thì con giúp bệ hạ được, nhưng bệ hạ phải kiếm cước dê khô, cước dê khô mà nó cứng ha, dê chích cước dê nó tròn tròn như nè, nó khô á, cứng á, cho con vài cân. Mà bệ hạ phải giấu con cái chỗ nào khi lâm triều mà con có thể nhìn cái miệng ổng được đó ha, rồi con sẽ làm cho ông thôi nói. Ông vua ông biết ý rồi, ông đem về, đem về để cái chỗ mà lâm triều ông để một cái màn che mà ngay cái ông cố vấn quân sư ở ngồi ngó lên với một vài cân cứt dê khô mà cứng đó. Tới lâm triều cái ông vua mới nói mà có làm một cái lỗ để cho ông đó cho cái chậu đó có búng được. À, khi ông đó mới hả miệng nói búng cục cái dê vô miệng, búng ngay trang vô miệng. Khi búng vô miệng rồi đó, ổng ham nói và ổng nuốt luôn, ổng không có rồi nuốt luôn, cái ổng nói nữa cái búng vô cục nữa, ổng nói luôn, ổng nuốt luôn, ổng muốn nói cho ăn, ổng nói vậy đó. Rồi một hồi đó búng rồi ổng nuốt hết rồi, cái thì cũng quan này quan kia nói, rồi vua cũng nói rồi vua mới hạ miệng, ổng búng vô, ổng nó nói đó thì cậu nó búng tới hết một cái dĩa cứng gì. Bây giờ cái cậu nó ngồi sau lưng vua mà chỗ có màn che án, ông vua thấy trời ơi, hết một dĩa cứng dê mà ông này vẫn còn nói, ông không chịu thôi đó, không chịu thôi á, nuốt luôn á đó. Ông vua ông mới nói với quân sư, nói quân sư à, bữa nay chậm thấy quân sư về nhà nên kiếm thuốc sổ uống rồi. Bây giờ ông quân sư tưởng không ai biết, phải không, không ai biết, không nghe, tưởng ông vua cũng không biết, mà không biết ai làm cái gì mà cứ cứt dê vô miệng mà cứ mà nó phải cứt dê, nó cũng có mấy giờ thôi, nó khô rồi cũng như viên thuốc vậy thôi á. Ông vua mới nói nay quân sư lên về kiếm thuốc sổ uống rồi. Thì ông cũng làm bộ không biết, nói bệ hạ nói hạ thần phải về uống thuốc sổ làm chi, nói chứ một dĩa cứt dê nó vô bụng rồi không đi uống thuốc sổ ra để nó thành độc làm sao. Ông mới giật mình, ông mới mắc cỡ, ông mắc cỡ, ông về nhà rồi từ đó ông thôi nói nhiều nữa. À, thành ra vua biết ơn cái anh về mắng bạn này đó, mới nói thôi bây giờ nghĩa là người không có biết cái gì chánh trị, thôi bây giờ người giúp chậm được vậy là chậm mừng cho cái gánh nặng này, mấy chục năm chậm sợ cái miệng của ổng rồi mà bây giờ ổng thôi nói rồi hả. Cái đó không phải về liền, cũng ở đó chờ vài cậu dám nói, sau này nó cho không biết là ổng bớt nói đó, mới là cho ông về đó đi về cái xứ đó, cái xứ nào. Vua mới ra lệnh cho mấy quan nó cho một miếng đất lớn để làm ăn, cho thâu thế này kia, ông về thành nhà giàu luôn. Như vậy đó thì quý vị thấy nghe là cái nghề đó Đức Phật không có chê, nói cái nghề đó là nghề gì, giàu hèn sen gì, hèn gì không có chê, nhưng phải là cái nghề thực tình thôi. Thành ra đó cái nghề đó nó cũng có khi mà chúng ta xài không đúng đó, nó cũng đem lại một cái sự khổ. Có một cái cậu nọ không què, nhưng mà thấy cái ông què này đi giúp vua mà về cái nghề bắn, vậy thì phải đi học với ông. Bây giờ ông về xứ không được giàu sang vậy thôi, đi học xin học nghề, học cái nghề của ông què này để biết bắn với người ta. Cái cậu này là không có què, đi em hay là năn nỉ ông què, nói trời ơi tôi cũng nghèo như anh, thôi anh về dinh hiển anh dạy hết cái nghề cho tôi để tôi biết cái nghề bắn này, chắc có lẽ tôi cũng kiếm được ăn. Có thấy không, mình phải biết, nói mình xài không đúng lúc không đúng thời nó cũng không được. Thành ra cũng dạy cho biết bắn, cũng giỏi vậy cũng bắn được đủ thứ hết vậy đó. Đó cũng một thời gian lâu không phải được liền, thì cũng trong kinh điển nó cũng dài năm chứ không phải tới bắn được khá giỏi đủ hết rồi. Cái anh ta đi về, cái đó ở xứ khác lại học, trên đường đi về muốn thử cái tài bắn của mình. Thành ra nó bây giờ thấy heo thấy gà thấy vịt mà bắn thì nó chết rồi, bị hộp đá mà bắn mạnh con heo gà chết thì không dám bắn, nó sợ bắn chết thì người ta bắt thường, người ta kiện tụng này kia, không dám. Mà thấy con nít nó đi chơi bắn nhầm, nó đau, nó la, nó khóc thì người ta cũng đánh mình nữa. Tôi muốn thử một cái thử cái gì bây giờ.
đi theo đường nó nghĩ nó cũng thử cái tài quá, thôi không biết bắn ai và bắn người này người nọ cũng sợ có chuyện. Sao thấy một vị Bích Chi Phật, nè Bích Chi Phật à, tiếng Bali là Pacheka Buddha. Để tôi nói cái Bích Chi Phật sao nữa quý vị nghe. Một vị Bích Chi Phật đi ngang qua mà cậu đó đâu có biết nói Bích Chi Phật, Bích Chi Phật gì à, đó đi ngang qua vậy nó thôi cái ông này có bộ hiền từ quá, ông này có bộ lớn tuổi rồi, bắn ông này chắc cũng không có ai gầy gỗ gì, mình bắn một hộp đá đó, ngay lỗ tai bên đây nè, giỏi thì giỏi biết ở xa, bắn từ lỗ tai bên đây xuyên qua lỗ tai bên kia lủng theo người khác đó, chết lập tức. Bởi vì cũng chập thủng lỗ tai theo người khác là đau cái chết lập tức. Nhưng một vị Bích Chi Phật nó cũng có cái nghiệp thế này, mới lấy một cái sự quán tưởng để có cái thành thông đó, để hạn chế cái sự đau đó, là đi về tới tịnh xá, đi như thường.